Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 14 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Dự án Vành đai 4 Hà Nội sẽ khởi công vào ngày 25 tháng 6.
45 đối tượng bị bắt giữ sau vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại Đắk Lắk.
Sẽ xóa sổ các tài khoản ngân hàng giả mạo.
Anh tổn thất gần 4 triệu ngày làm việc vì đình công diện rộng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, ngày 25 tháng 6 tới, thành phố sẽ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô tại 4 điểm trên địa bàn. Hiện nay Hà Nội đã thực hiện đúng nghị quyết của Quốc hội và cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng 58,6 km của tuyến đường này trên địa bàn thành phố. Các thủ tục liên quan dự án cơ bản đã hoàn thành. Với tiến độ hiện nay, trong tháng 6, thành phố có thể hoàn thành khoảng 80% diện tích giải phóng mặt bằng của dự án.
Trong ngày 13 tháng 6, lực lượng công an tiếp tục bắt thêm 6 đối tượng liên quan vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Chư Quyên, Đắk Lắk, nâng tổng số lên 45 đối tượng bị bắt giữ. Công an cho biết các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Nhật Bản đã có kế hoạch mở rộng lĩnh vực tiếp nhận lao động nước ngoài theo chương trình kỹ năng đặc định. Người lao động sẽ được bảo lãnh cho người thân, gia đình sang Nhật Bản sinh sống cùng. Trong số 9 lĩnh vực được mở rộng thêm với lao động kỹ năng đặc định loại 2, sẽ có thêm nhiều ngành nghề khác như nông nghiệp, chế tạo máy móc, công nghiệp tàu biển, vệ sinh tòa nhà, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn. Quyết định này nhằm giải quyết bài toán thiếu nguồn nhân lực trong bối cảnh dân số già hóa tại nước Bản.
Ngân hàng Nhà nước cho biết đang phối hợp Bộ Công an triển khai làm sạch dữ liệu cho khách hàng. Cụ thể, toàn bộ 51 triệu dữ liệu khách hàng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam và các tổ chức tín dụng bảo đảm được xác minh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc xác thực khách hàng điện tử sẽ loại bỏ được những tài khoản không chính chủ, xóa sổ tài khoản giả mạo. Theo Ngân hàng Nhà nước, đây là một trong những giải pháp thúc đẩy hơn nữa hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới.
Dù lãi suất hạ nhiệt, nhưng tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư vào hệ thống ngân hàng đến cuối tháng 3 vẫn tăng trưởng tốt. Cụ thể, theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 3, tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư đã tăng thêm 100.800 tỷ đồng, lên hơn 6,28 triệu tỷ đồng, vượt xa số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng. Như vậy, từ đầu năm, tiền gửi của dân cư vào ngân hàng tăng 7%, trong khi tiền gửi của tổ chức kinh tế giảm 4,8%.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết trong thời gian thí điểm đưa hai bộ cân xe tự động tốc độ cao do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ tại quốc lộ 5 để kiểm soát, xử lý xe quá tải, tỷ lệ bình quân số lượt xe chở quá tải bị xử phạt trên số lượt xe đã cân giảm từ 6,9% xuống còn 0,12%. Cục Đường bộ nhận định quá trình hoạt động cho thấy các bộ cân xe tự động kiểm soát tự động 24/24 giờ trong mọi điều kiện thời tiết, giám sát 100% số lượt xe chạy qua đoạn đường đặt thiết bị cân. Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho lắp trạm cân xe tự động tại các dự án đường cao tốc đang triển khai thi công để kiểm soát xe quá tải hiệu quả hơn.
Theo đánh giá của Cục Điều tiết Điện lực, lưu lượng nước có phần cải thiện. Trong thời gian vừa qua, do hạn chế huy động, các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu, ngoại trừ nhà máy thủy điện Hòa Bình để dự phòng các ngày nắng nóng sắp tới, nên mực nước các hồ thủy điện đa mục tiêu đều đã trên mực nước chết. Tuy nhiên, chưa nhiều nếu tính tổng công suất không huy động được từ thủy điện vào khoảng 5.000 MW. Hiện tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn miền Bắc tăng 28% so với lưu lượng nước về ngày 11 tháng 6 năm 2023, chủ yếu về các hồ Hòa Bình và Lai Châu.
Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả điều tra vụ đoàn tàu số 3 tuyến Metro 1 Bến Thành Suối Tiên bị vẽ bẩn tại Depot Long Bình ở thành phố Thủ Đức. Kết quả xác minh cho thấy hai người nước ngoài nghi vấn thực hiện hành vi này. Trong đó, một người có quốc tịch Belarus làm nghề vẽ tranh graffiti bằng sơn trên đường phố, người còn lại tham gia vẽ cùng chưa rõ lai lịch. Người có quốc tịch Belarus đã xuất cảnh đến Singapore ngày 3 tháng 5, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Mới đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đề xuất một bộ quy tắc ứng xử quốc tế chống tin giả, đồng thời ủng hộ các ý kiến đề xuất thành lập một cơ quan quốc tế giám sát trí tuệ nhân tạo AI, tương tự cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Bộ quy tắc ứng xử bao gồm một loạt đề xuất, trong đó có việc các nhà quảng cáo kiếm tiền từ nội dung gây tác hại phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những chi tiêu của họ.
Nền kinh tế của Anh đã mất gần 4 triệu ngày làm việc vì các cuộc đình công diện rộng kể từ năm 2022 đến nay, với rất ít dấu hiệu cho thấy tình trạng bất ổn sẽ chấm dứt. Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết, chỉ riêng trong tháng 4 vừa qua đã có 257.000 ngày công bị lãng phí. Còn theo hãng tin Bloomberg, Tổng số ngày làm việc bị mất kể từ đầu năm ngoái đã tăng lên gần 3,9 triệu, cao nhất kể từ năm 1989 đến năm 1990 khi bà Margaret Thatcher vẫn còn là Thủ tướng Anh.
Bộ Y tế Thái Lan cho biết tỷ lệ lây nhiễm sốt xuất huyết tại nước này kể từ đầu năm đến nay cao hơn 4,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê cho thấy trẻ em từ 5 đến 14 tuổi là nhóm dễ bị nhiễm nhất, tiếp đến là lứa tuổi từ 15 đến 24. Trong bối cảnh số ca mắc sốt xuất huyết tăng vọt, Bộ Y tế Thái Lan đã lập một trung tâm hoạt động khẩn cấp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Hơn 1 triệu tình nguyện viên y tế trên toàn quốc cũng sẽ tham gia công tác ứng phó với các đợt bùng phát bệnh do muỗi lây truyền.
Nhà chức trách Ấn Độ đã bắt đầu sơ tán người dân khỏi các khu vực ven biển phía tây nước này 2 ngày trước khi một cơn bão tiến vào bang Gujarat và khu vực miền nam Pakistan lân cận. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết Pipavav là một cơn bão xoáy nghiêm trọng, dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực giữa thị trấn Manjib thuộc bang Gujarat của Ấn Độ và thành phố Karachi của Pakistan vào ngày 15 tháng 6 tới. Dự báo sức gió tối đa ở mức 125 đến 135 km/h, giật 150 km/h.
Thủ tướng Campuchia đã chính thức đề nghị người đứng đầu Thượng viện và Quốc hội nước này hỗ trợ chính phủ Hoàng gia trong việc sửa đổi luật bầu cử của quốc gia Đông Nam Á này. Phát biểu trong cuộc gặp và nói chuyện với gần 20.000 công nhân đến từ 11 nhà máy ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen khẳng định việc đề xuất sửa đổi luật bầu cử lần này chỉ yêu cầu bổ sung một điểm, trong đó quy định những người không tham gia bỏ phiếu không có quyền ứng cử.
Lực lượng Taliban đã áp đặt lệnh cấm nghiêm ngặt âm nhạc trong các sảnh tiệc cưới ở Kabul, Afghanistan, với lập luận rằng nó mâu thuẫn với lời dặn của đạo Hồi. Taliban cảnh báo cảnh sát tôn giáo của lực lượng này sẽ kiểm tra các sảnh tiệc cưới ở Kabul để thực thi lệnh cấm chơi nhạc. Trong một tuyên bố trực tuyến, Bộ Truyền bá Đức Hạnh và Phòng chống tội ác cho biết các chủ hội trường đã được hướng dẫn rằng không được phép sử dụng âm nhạc trong tiệc cưới.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Huấn luyện viên Chu Xie đã quyết định loại Tiến Linh cùng Triệu Việt Hưng sau khi hai cầu thủ này dính chấn thương và không kịp bình phục để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 6 năm 2023. Trước đó, Tiến Linh và Việt Hưng đã bị gạch tên khỏi danh sách 30 tuyển thủ Việt Nam thi đấu giao hữu với đội bóng Hồng Kông, Trung Quốc. Tay đua nữ số 1 Nguyễn Thị Thật đã trở thành vận động viên đầu tiên của thể thao Việt Nam danh xuất đến Pháp tham dự Olympic Paris 2024. Nguyễn Thị Thật giành vé sau khi bảo vệ thành công huy chương vàng tại giải xe đạp đường trường vô địch châu Á 2023 diễn ra ở Thái Lan. Đây là lần thứ 3 cô rơ người An Giang đăng quang ở đấu trường châu Á sau các năm 2018 và 2022. Theo truyền thông Qatar, hoàng thân Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đã giành chiến thắng trước Sir Jim Ratcliffe trong cuộc đàm phán mua lại Manchester United. The Mirror của Anh thì cho biết nhà Glazer chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng về thương vụ bán đội bóng thành Manchester. MU dự kiến sẽ lột xác mạnh mẽ nếu chính thức về tay ông chủ người Qatar. Ông Sheikh Jassim cam kết sẽ đầu tư 1 tỷ bảng vào đội bóng nhằm cải tạo sân Old Trafford, trung tâm huấn luyện Carrington và mua sắm cầu thủ. Tiền đạo Mbappe vừa khiến ban lãnh đạo Paris Saint-Germain bức xúc và khó chịu khi anh từ chối gia hạn hợp đồng mới với nhà đương kim vô địch Ligue 1. Vì Mbappe không đồng ý ký hợp đồng mới nên Paris Saint-Germain đứng trước hai lựa chọn khó khăn. Thứ nhất, họ phải bán cựu tiền đạo Monaco ngay hè năm nay để tránh nguy cơ mất trắng. Thứ hai, Les Parisien sẽ giữ Mbappe ở lại và để chân sút 24 tuổi ra đi theo dạng miễn phí vào hè 2024. Nếu Mbappe ra đi, thì kế hoạch xây dựng đội bóng chung quanh tuyển thủ Pháp của Paris Saint-Germain sẽ đổ bể.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, Thanh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Ngay lúc này, nhiều nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc vẫn còn mưa rào. Tuy nhiên, cơn mưa cũng sẽ dừng nhanh. Dự báo trong khoảng từ 1 đến 2 tiếng tới, miền Bắc trời sẽ hết mưa hẳn, có nắng trở lại và nhiệt độ sẽ tăng dần. Cảm giác mát mẻ hiện tại sẽ dần qua. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở cả Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ tăng lên mức từ 33 đến 34 độ. Trời oi bức nhẹ về trưa và chiều. Ở miền Trung đã bắt đầu có nắng nhưng chưa gay gắt. trời vẫn đang khá là mát mẻ dễ chịu. Dự báo trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Trong khi đó ở khu vực Bình Định trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ và không xảy ra nắng nóng. Gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động ổn định nhưng không quá mạnh, vì thế lúc này Tây Nguyên và Nam Bộ chưa có mưa dông, nắng nhẹ và nhiệt mát. Ở Tây Nguyên nhiệt độ từ 23 đến 24 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Trong ngày hôm nay, khoảng thời gian từ sáng đến đầu giờ chiều, gió Tây Nam vẫn tích tụ mây ẩm. Vì thế cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều chưa có mưa, trời nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là 28 đến 31 độ, còn các tỉnh Nam Bộ là 33 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.